Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Truyền tin cho Đức Maria. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ để đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và đây, bà sẽ phụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị tiếng là son sẻ mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Mời các bạn chị ngồi. Lần trước cũng ở đây chúng tôi có khóa học về Đức Mẹ. Tôi không nhớ cách đây mấy năm, có lẽ 4-5 năm rồi, phải không? Sau khóa học về Thánh Tâm. Và thực ra tôi mở khóa học lần này một phần vì cô bạn chị em, một phần tôi coi khóa học này cũng như là món quà dâng cho Đức Mẹ nhân kỷ niệm 30 năm tận hiến cho Đức Mẹ. Thành thử thưa cô bạn chị, khi nói về việc tận hiến cho Đức Mẹ, phương thức mà tôi sẽ trình bày cho cô bạn chị trong khóa học này, tôi muốn nói đến những cái nguyên tắc của việc sùng kính chân thực đối với Đức Trinh Nữ Maria. Nói điều đó không phải chỉ trên cái kiến thức có sẵn ở đây, và nếu muốn đầy đủ hơn thì cũng bảo anh chị em tìm đọc nguyên cuốn sách của Thánh Louis Manfo mà ở đây tôi tóm lại. Đó là cuốn Thành Thực Sùng Kính. Và nếu cũng bảo anh chị nào muốn đọc bản tiếng Anh thì nó là tác phẩm True Devotion to Mary of St. Louis de Montfort. Nhưng mà ở đây không phải chỉ có lý thuyết không, nhưng mà tôi có thể xác quyết cái power của cái phương thức như đã được Thánh Louis Maria Montfort trình bày. Và càng lúc tôi càng cảm nghiệm những cái điều Ngài trình bày rõ ràng hơn. Và giống như hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Augustino, khi Augustino trở lại với Chúa rồi thì cũng giống như rất nhiều người khi bắt đầu được biết Chúa, trở lại cùng Chúa, thì ông ta đã thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng. Và bản thân tôi cũng vậy, tiếng là mình đã tận hiến Đức Mẹ được 30 năm, nhưng có lẽ là mình cũng chưa sống một cách trọn vẹn, một cách hoàn toàn đầy đủ. Và vì vậy cái hiệu quả trong cuộc đời mình cũng chưa có trọn vẹn. Và những cái ngày tháng gần đây khi tôi cố một chút, tôi chỉ trọn vẹn hơn với cái việc tận hiến cho Mẹ như một người con cái Chúa, và nhất là sống trọn vẹn hơn với Chúa với các một người tu sĩ, thì tôi càng nghiệm thấy rất là rõ Chúa và Đức Mẹ không bao giờ kém lòng quảng đại đối với mình. Và có thể được, tôi cũng nói được như Thánh Augustino đấy,
là con yêu Chúa yêu mẹ quá muộn màng.
Và thưa các bạn chị em, người Việt Nam chúng ta được tiếng, tôi nói được tiếng thôi, là cái lòng yêu mến Đức Mẹ. Và chúng ta thấy người Công giáo nói chung cũng vậy, được tiếng à, được tiếng là lòng yêu mến Đức Mẹ. Nhưng mà thưa các bà và anh chị em, cứ nhìn vào cái đời sống đạo của chúng ta, rồi nhìn vào cái số người Công giáo trên thế giới ngày hôm nay hay tại Mỹ này, mà tại sao thế giới nó vẫn còn đủ mọi thứ chuyện như vậy? Thế thì cái lòng yêu Đức Mẹ của chúng ta có thật hay không? Cái đó là cái làm chúng ta phải suy nghĩ. Chẳng những lòng yêu mến Đức Mẹ và ngay cả lòng tin cũng vậy nữa. Thưa ông bà và anh chị em, cách đây mấy ngày phụ âm Chúa nói đó, là kẻ được gọi thì nhiều mà kẻ được chọn thì ít. Thì tôi nghĩ những người nhận mình là Công giáo thì nhiều, những người nhận mình là tu sĩ hay linh mục nữa cũng không có ít lắm. Nhưng mà để kiếm những người Kitô hữu đích thực, để kiếm những tu sĩ đích thực, để kiếm những người linh mục đúng như lòng Chúa mong muốn thì sao mà nó khó quá. Và vì vậy ở đây cái tựa đề của cuốn sách mà thánh Louis Manonfort trình bày cái phương thức tận hiến cho Đức Mẹ, đó là cuốn sách đã được chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị coi như một cuốn sách mở ra bước ngoặt trong cuộc đời của Ngài. Vì nhờ cuốn sách đó, Ngài đã có tầm nhìn sâu hơn về Đức Trinh Nữ Maria, và nó ảnh hưởng cả cái lối tu đức của Ngài, thành nữa khẩu hiệu giám mục của Ngài. Và Ngài tiếp tục giữ cái khẩu hiệu đó trong suốt triều đại Giáo Hoàng trên 25 năm của Ngài. Đó là totus tuus, tất cả cho Mẹ. Cái câu đó không có phải là câu thánh kinh, nhưng mà câu đó ở trong một lời nguyện dâng mình cho Đức Mẹ của thánh Manonfort, và cả cuộc đời của Ngài đã cố gắng sống theo cái câu đó. Và vì vậy thưa các ông bà anh chị, chúng ta phải cố gắng tham dự khóa học này với tất cả cái sự cởi mở của tâm hồn chúng ta, mở ra lắng nghe. Lắng nghe như những người thương nhau á, hay yêu như chưa hề yêu chẳng hạn. Rồi như chúng tôi đi ăn buffet chẳng hạn, mình ăn mấy lần rồi bắt đầu hãy ăn như chưa hề ăn. Thì như vậy nó mới phấn khởi. Và cái nguy hiểm trong đời sống đạo của chúng ta đó là chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta nghe mới nghe cơ đồ biết đoạn đó rồi thôi không nghĩ thêm nữa. Và cái đó là cái chết của chúng ta. Chúng ta cho Chúa bye bye ngay từ đầu, đứng cửa đứng đó ngó thôi, không cho Chúa vào trong nhà chúng ta. Và vì vậy mong các ông bà anh chị em, chúng ta đón nhận cuối cùng rồi thì nói học về Đức Mẹ. Nhưng thưa các ông bà anh chị, chúng ta phải nhớ Mẹ chính là cầu nối giữa Chúa và chúng ta. Và tôi thích dùng một cái chữ cho Đức Mẹ. Đức Mẹ không phải chỉ là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa, nhưng mà tôi muốn nói đó, Đức Mẹ chính là điểm hẹn. Chúng ta muốn gặp Chúa phải đến Đức Mẹ. Bài phúc âm quý ông bà anh chị vừa nghe nó rất là quen thuộc. Và nếu ai cho chúng ta lần chuyến Minh Côi thì đây là cái ngắm đầu tiên trong kinh Minh Côi. Thứ nhất thì ngắm Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai. Quý ông bà anh chị đọc cái đoạn đó rồi có thể nhớ nữa, nhưng mà chúng ta suy nghĩ như thế nào về đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc? Rồi nếu mà chúng ta là người Công giáo mà chúng ta cố gắng sống cái truyền thống của giáo hội, tôi nói vậy để ở đây nếu mà cũng bạn chị nào chưa thực hành thì ít ra ngày hôm nay về là phải áp dụng liền. Đây là người Công giáo thì phải có những cái habit, phải có những cái tập quán. Đó là cái tập quán mỗi ngày đọc kinh truyền tin 3 lần, sáng, trưa và chiều tối. Ở đây thưa các bạn anh chị, tôi làm một cái survey, tôi không có gì làm hay không làm, không tội vạ gì cả, mà thưa tất cả các bạn anh chị đây, những ai đã và đang giữ thói quen mỗi ngày đọc kinh truyền tin 3 lần giơ tay lên. 3 lần mới làm truyền thống chứ
ai đọc mỗi ngày một lần, mỗi ngày ba lần giơ tay lên. Chúa tôi, Catholic của chúng ta ít quá. Đây là cái thói quen lành hẳn nhé, trong truyền thống của giáo hội xưa nay ha. Trong mùa thường niên và tất cả quanh năm, chúng ta đọc kinh truyền tin ngày ba lần, buổi sáng và buổi trưa ở rao 12 giờ chiều, rồi buổi chiều 6 giờ hay 5 giờ, buổi sáng, trưa, chiều. Ta một lần, một ngày ba lần, cái đó rất quan trọng nha, chúng ta đừng coi nhẹ chuyện đó. Chúng ta biết là nhân đức là hai biệt thôi, nhân đức là thói quen thôi, thói quen tốt lành thành nhân đức. Và chúng ta phải tập ngay từ hôm nay, các bạn chị phải tập ngay. Và nhiều khi chúng ta đọc chúng ta không có suy. Nếu hôm nay trước khi chúng ta đi vào cái nội dung của khóa học, và tôi hy vọng mỗi tuần cũng vậy, tôi bỏ nhỏ các bạn xem một chút xíu cái bên lề, nhưng mà nó quất, nó sẽ giúp các bạn chị chúng ta học cái gì nó phải áp dụng liền. Nhiều người làm xong quên. Như tôi tận hiến cho Đức Mẹ, mình phải nhớ cái date đó. Cái date đó very important. Ngày tôi tận hiến Đức Mẹ là mùng 7 tháng 10. Thành thử tôi thấy kỳ này nó rơi trúng vào Chủ nhật đẹp quá, tổ chức 30 năm mừng Đức Mẹ. Quý ông bà anh chị, nếu ai chưa tận hiến Đức Mẹ thì chọn cái ngày đó là cùng ngày. Thì cứ mỗi năm đến ngày đó mình lặp lại, thì phải nhớ cái kỷ niệm đó. Nhiều người học xong, xong không biết mình tận hiến Đức Mẹ ngày nào cũng chẳng nhớ nữa. Tức là rõ ràng không có renew rồi. Và như vậy hồi nó mất, nó quên luôn. Giống như hai anh chị mà thương nhau mỗi năm đến ngày cưới, làm lại. Có một lần tôi lên đây tôi giải tội. Giải tội xong, tôi ngồi nghe giải tội xong một bà, các bà xưng tội xong rồi, con thắc mắc hỏi chứ cha đạo nhận gì vậy? À đây, đây cái nhẫn. Nhẫn này là cái dịp tận hiến cho Đức Mẹ. Và có lẽ trong tất cả các kỷ vật của tôi, nó là kỷ vật duy nhất mang theo từ Việt Nam. Khi mình tận hiến Đức Mẹ rồi, dĩ nhiên nó không có cái gì quá quan trọng, nhưng mà nó là cái kỷ vật ân tình mình thuộc về Đức Mẹ. 30 năm nó trở thành kỷ vật quý nhất. Tại mỗi mình nhìn thì mình biết mình thuộc về Đức Mẹ. Làm cớ bất phạm nhiều người đấy. Người ta thắc mắc, nghi ngờ. Nhưng mà cũng tốt, nó lại cũng là cái cơ hội khi họ thắc mắc thì mình bắt đầu giải thích, thì có dịp nói về Đức Mẹ cho họ. Và thưa các bạn anh chị, chúng ta nhớ nha, nói hôm nay là về cả review, cả về cái lòng tin của chúng ta nữa. Tôi hỏi câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ đầu là cứ ông bà anh chị fail Chúa, fail Đức Mẹ rồi. Nên chúng ta sống đạo nó tàng là vậy đó. Có cái thói quen lành thánh như vậy, cái kỷ niệm, cái giây phút có một không hai, giây phút ly kỳ, lâm ly, bi đát, không phải bi đát. Nhưng mà cái giây phút vui mừng cho cả vũ trụ là Đức Chúa Trời làm người. Ấy vậy mà mình cũng chẳng nhớ, mà cũng không khe mấy. Rồi bây giờ hỏi tiếp câu thứ hai, làm tiếp cái survey. Rồi bây giờ quý ông bà anh chị ở đây, ai là người nhớ rất rõ và mỗi năm mừng ngày mình được chịu phép rửa tội, giơ tay lên. Mỗi người, Chúa tôi, thấy không? Mình chỉ cần hỏi nhau mấy câu hỏi rất là đơn sơ, biết là mình thương Chúa thật hay không. Đó, cái chuyện này coi thì rất là bình thường nhá, nhưng mà nó cho chúng ta biết cái lối sống đạo của chúng ta như thế nào, đúng không? Nhỏ thì nhỏ nhưng mà cũng là lòng tin. Tại sao nhớ bất đây của mình? Tôi xin lỗi các bạn chị em nhé, con chó con mèo nó có bất đây, nhưng mà nó không hề là tôi. Nên chúng ta nhớ, và tuy chúng ta còn nhỏ nhưng cái ngày đó ngày quan trọng. Ngày đó mình trở nên thuộc về Chúa. Mà mình nói mình thương Chúa lắm, mà cái ngày đó thôi các bạn chị nhớ nha, cái ngày đó là ngày giao duyên giữa mình và Chúa đấy, chứ không phải ngày khấn dòng đâu. Là có nhiều người cứ nghĩ chỉ có mấy ông cha bà sơ mới là bạn trăm năm của Chúa, còn mình chắc là nữ tỳ thôi. Cái đó là không đúng. Trong tu đức học, Chúa Giêsu là bạn trăm năm đấng tình quân của từng linh hồn nhá. Đàn ông là bà gì cũng vậy. Thiên Chúa là bạn trăm năm của từng người chúng ta. Và cái giây phút chúng ta giao duyên với Chúa đó là cái ngày chúng ta chịu phép rửa tội. Nhớ điểm đó nhé, nhớ điểm đó nhé, chứ không phải ngày chúng ta khấn dòng. Và nếu chúng ta nói một cách sâu hơn, người lớn hiểu là nếu là trong cái quan hệ vợ chồng đó, thì cái giây phút hai người lên một nó quý báu chừng nào. Nhưng mà ai được lên một với nhau là phải là vợ với chồng thôi. Thành thử chúng ta biết chỉ người công giáo thôi đã có giao duyên với Chúa rồi mới được kết hợp với Chúa trong thánh thể, đúng không? Nên mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ và khi chúng ta rước lễ, đó là chúng ta renew, chúng ta canh tân cái giao ước tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Cái giây phút đó nó mật thiết, nó quý báu như giây phút mà hai vợ chồng nên một với nhau. Chúng ta nhiều khi chúng ta không nhớ. Rồi kế đến ai nhớ ngày mình được rước lễ, đầu giơ tay lên, chắc là cũng phèo nữa. Just somebody, trời ơi, hôm nay về do homework, mở lại sổ gia đình công giáo xem mình rước lễ lần đầu ngày nào, mình được chịu pháp rửa tội ngày nào. Tôi mở ngoặc tôi nói nha, chúng ta thương nhau, chúng ta thấy ngày kỷ niệm của nhau, ta có quà cho nhau. Tôi để ý tôi thấy Chúa có quà cho mình những ngày đấy đấy. Thật. Rồi đến ngày tận hiến cho Đức Mẹ cũng là một ngày kỷ niệm. Tại nếu mình bảo rằng hồi bé mình rửa tội không biết gì, thì cái cơ hội việc tận hiến cho Đức Mẹ, thưa các bà anh chị nhớ nhé, cái ngày tận hiến cho Đức Mẹ như là một ngày rửa tội lại một cách trọng thể. Tại cái ngày đó qua việc tận hiến, nó là tận hiến cho mẹ, nhưng mà sát nghĩa là tận hiến cho Chúa Giêsu. Nhờ mẹ Maria hiểu rõ điều đó nhé. Nên cái tầm kích tu đức của khóa này, đó là đức tin là Chúa Giêsu, và Đức Mẹ là mẹ Chúa Giêsu, và mẹ là cái phương thế tuyệt hảo giúp chúng ta kết hợp với Chúa. Nên quý ông bà anh chị ngày hôm nay hỏi mấy câu là Chúa buồn lắm. Trời ơi, hai vợ chồng hỏi mình cưới nhau ngày nào vậy em? Em hỏng nhất. Thế vậy thì buồn quá đấy chứ. Không còn nhớ kỷ niệm cái ngày của mình với lại cái người mà mình nói là mình thương nhất nữa. Rồi mở miệng con yêu Chúa hết cả tấm lòng, hết cả linh hồn, hết cả trí khôn, hết cả sức lực. Ê vậy, nhưng mà nhớ ngày bồ của mình, bất đây bồ mình, hay chồng mình, vợ mình. Rồi nhớ ngày mua nhà, mua xe. Có mỗi cái ngày mình thuộc về Chúa quyền khuấy. Chuyện thuộc về Chúa chuyện nhỏ. Mà thật, có ông bạn chẳng thấy nhiều người quan niệm vậy. Khi chúng ta bỏ lễ là chuyện kết hợp với Chúa chuyện nhỏ gì nữa. Ấy vậy, nhưng mà cái chuyện của mình là chuyện to. Đức Chúa Trời không nghe là nổi sùng rồi cáu. Chúng ta sống đạo rất là ưu trí. Chúng ta ăn gian với Chúa. Một đàng Chúa thương yêu chúng ta, Chúa chết vì chúng ta, Chúa ban chúng ta muôn vàn ơn lành hồn sắc. Đàng khác chúng ta hờ hững với Chúa. Nên nhiều khi Chúa để chúng ta gặp khốn khó cũng đúng thôi. Cho cái đó là Chúa thương chúng ta đấy. Cho chúng ta biết mùi đau khổ rồi mới quay về với Chúa. Còn nếu không á, là khi tình yêu con còn mơ tên yêu con nhiệt thơ thì tình Chúa hững hờ đấy. Nhiều khi tôi nghĩ mình rất là dại dột. Nếu mình biết ơn Chúa, thấy là muốn Chúa ban ơn cái mình cảm ơn, cái Chúa ban ơn hoài thì mình cảm ơn hoài. Nên tôi nghĩ là mình đời mình sẽ ơn hết ơn nọ đến ơn kia. Cái người mà không có biết Chúa đó là đời là bể khổ. Rồi gì nữa? Tức là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Có nghĩa phúc không trùng nhau mà họa hết họa nọ họa kia. Còn người cứ tin như thế nào, cứ ông bà anh chị biết không? Còn chúng ta tin Chúa Giêsu thì lại nhận từ ơn này để ơn khác. Tất cả đều là hồng ân hết. Cái người có đức tin là như vậy. Tôi thấy tội nghiệp người ta nhiều khiến nhiều người than khổ, than sầu đủ thứ hết. Tại sao họ khổ, tại sao họ sầu vậy? Cũng bảo anh chị em, Chúa đâu bất công đâu. Nhưng mà như tôi nói đó, có những người vô ơn bạc nghĩa với Chúa, Chúa thương họ, Chúa gửi sự khốn khó đến để cho họ đừng chạy theo những cái phù phiếm chóng qua, chết mất linh hồn sao hằng cũng chẳng biết. Nên chúng gặp sự khốn khó. Còn nếu mà chúng ta vui buồn đều đến với Chúa hết thì chúng ta sẽ nhận ra bàn tay của Chúa ở với chúng ta. Nên cứ bà anh chị coi cái lòng tin của mình á, thì về ngày hôm nay phải đu hông quốc đu thật nha. Làm thật. Cái chuyện này chuyện serious à. Nói cái cười chứ mà chuyện quan trọng đây. Chuyện thiên đàng hoàng ngục đâu chuyện nhỏ đâu. À, mình chỉ một linh hồn thôi. Ra ngoài kia xe đông. Mà nếu đạp nghĩa cùng Chúa là bay thẳng lên. Tung tấn chim tìm về tổ ấm. Còn nếu không, mình không ke Chúa thì gặp Chúa chúng đâu nhận mình là ai. Nhưng mới hôm trước phúc âm Chúa nói trong phúc âm lần trước á, ta không biết ngươi là ai cả. Em buồn 5 phút. Buồn cả đời chứ. Đời đời luôn là 5 phút nữa. Thế là mất Chúa. Nên chúng ta phải để ý. Nên tôi trở lại đoạn phúc âm này rất là quan trọng. Đoạn phúc âm tôi cố gắng tôi tóm gọn thôi. Tại vì tôi giảng cho quý thầy nhà tập cái đoạn này tới cả tuần lễ. Mà thành ra không dám giảng nữa. Chứ công bản chậm ở gần đây. Nhưng mà chúng ta nhớ điểm này nhé. Cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa từ ngàn đời rồi. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu bắt đầu làm người, cái việc đầu tiên của Chúa đó là Chúa đến với Đức Mẹ. Nên khi công bản xem đọc kinh truyền tin á, kinh truyền tin nó có ba kinh kính mình, thì công bản xem có thể ghi nhớ và mỗi ngày áp dụng liền. Kinh kính mình thứ nhất á là Đức Chúa Trời sai Thánh Linh Thần truyền tin cho Đức Bà Maria và rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thần. Ta nhớ nha, cái action đầu tiên, cái việc đầu tiên để Chúa làm cái công trình cứu độ của Ngài đó là đến với Đức Mẹ. Đấy, nên chúng ta đến với Đức Mẹ đầu tiên hết. Phải nhớ mỗi khi mình đọc kinh truyền tin đầu tiên hết là mình noi gương Chúa Giêsu, chứ không phải mình vẽ ra nha. Cái chuyện tận hiến Đức Mẹ không phải tôi vẽ, là Thánh Môn Phô vẽ, không có ai vẽ cả. Cái này noi gương Chúa Giêsu thôi. Đấy, Chúa Giêsu dâng mình cho Đức Mẹ phải không? Phó mình cho Mẹ. Chứ Chúa Giêsu đâu có trên trời nhảy xuống bùm làm phù đồng thiên vương đâu. Không có. Chúa là Chúa chấp nhận ở trong cung lòng Đức Mẹ 9 tháng và ở nhà Nazareth 30 năm. Chắc tôi còn 3 năm nữa quá. Nên chúng ta thấy Chúa Giêsu là như vậy nha. Đầu tiên cái kinh đồng truyền tin đầu tiên là chúng ta nhớ noi gương Chúa Giêsu dâng mình cho Đức Mẹ. Kinh truyền tin thứ hai: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kinh truyền tin thứ hai, thứ nhất là tình yêu của Thiên Chúa đến với chúng ta, đến nhờ Đức Mẹ. Thứ hai là việc con người đón tiếp Thiên Chúa, thì nơi Mẹ Maria cả nhân loại gặp thấy một sự gặp gỡ Chúa tương xứng. Nên chúng ta kinh truyền tin thứ hai nhắc chúng ta phải noi gương Đức Mẹ để đón nhận lời Chúa, cứu mang lời Chúa, ôm ấm lời Chúa, suy niệm lời Chúa, sống lời Chúa, cảm lời Chúa, trao ban lời Chúa cho tha nhân. Nó đã như vậy đâu phải chuyện nhỏ. Hay nhiều khi chúng ta nghe lời Chúa tôi thấy buồn vô cùng, đi giảng nhiều khi mình sợ mà giảng chú đáo lắm, giảng cái bắt đầu người gục ngay. Cái con người lấy đồng hồ lên ngó ngó. Có một lần làm lễ xong phấn khởi lắm, một người ra khen: ui hôm nay tuyệt vời cha, cảm ơn cha. Mà sao hôm nay tôi giảng ngắn. Ê, chúng ta đi lễ nhà thờ mà nghe tôi giảng đi, cha giảng lời Chúa. Mà tại sao cha đang giảng đơn giản? Tại cái lòng mình không có với Chúa. Tôi nghĩ mình sống nào nó giả dối quá. Không phải giáo dân giả dối nhé, linh mục chúng tôi cũng vậy đấy. Có một số người bảo cha mời cha anh giảng, giảng có giảng đấy à, phải có hát hoài nữa chứ lời Chúa không họ nghe họ chán. Tức là chưa chỉ sợ nghe chán rồi, chắc mình cũng chán rồi. Lời Chúa khô khan, nói lời Chúa khô khan là sai cẳng với bóng lính nghĩa đen. Có một anh chàng viết tiểu thuyết, bạn đọc xong chê, nói chuyện anh dở ẹc, khô khan quá. Anh nói nó tầm bậy. Chuyện của tôi tiểu thuyết hay như thế này mà nói khô khan nè. Chuyện tôi bắt đầu vào một mùa mưa, kết thúc bằng cơn bão luôn. Nước đầy như thế này mà bảo là khô khan. Mà lời Chúa, Chúa nói nha, lời Chúa ví như nước mưa, như hạt sương. Nước mưa với hạt sương làm sao khô được. Mà chúng ta nghe lời Chúa không áp phê thế nào hết. Thấy tôi nghĩ thấy, nhiều khi nghĩ thấy tội nghiệp Chúa. Chúa thương mình vô cùng. Chúa lấy cho trời chúng mà suy nghĩ nhiều, nhưng mà Chúa nói ra lời nào là chắc lời đó phải không? Nói ra cái mình nghe, cái mình khơi khơi rồi không kè. Nên thành thử nó không có sinh hoa kết quả. Cái lòng chúng ta để đâu á? Nên lời thứ hai, kinh thánh thứ hai của ông bà anh chị, xin Chúa ban cho mình cái tâm hồn lắng nghe lời Chúa. Mà nhớ nha, lời Chúa là gì vậy cô, thưa ông bà anh chị em? Lời Chúa là gì vậy? Đúng là sức sống rồi, gì nữa? Thường thường khi chúng ta nói lời Chúa, chúng ta nghĩ ngay đến thánh kinh phải không? Là ánh sáng. Nhưng mà thưa quý bà anh chị, phải nhớ nha, lời Chúa trước tiên và trên hết là chính Thiên Chúa, ngôi lời của Chúa, Chúa Giêsu. Và nhiều người cứ nói lời Chúa là chỉ thánh, chứ không phải. Lời Chúa nói chúng ta trong thánh kinh nè, trong những cái tiếng lòng Chúa khơi dậy trong lòng chúng ta nè, trong những sách đạo đức chúng ta đọc nè, trong những lần chúng ta nghe những bài giảng này, tất cả đó là những cái channel, là những cái phương thế. Nhưng cũng bà anh chị em đừng có tưởng chân đứng đây nói tếu nha. Chúa đang nói với bà anh chị em qua môi miệng của tôi đấy. Và cách thức của bà anh chị em đón nhận Chúa nhiều ít tùy thái độ của cũng bà anh chị em, cái thái độ lòng tin của cũng bà anh chị em đối với những sứ giả của lời Chúa. Chúng ta không có lời tâm mực đâu. Đó kinh nghiệm tin đấy. Kinh kính mừng hai như vậy nhé. Kinh kính mừng thứ ba, chốc ấy ngôi thứ hai xuống thấy làm người và ở cùng chúng ta. Trời ơi, hôm nay ở cùng chúng ta. Tôi nhớ lời của thánh Augustino trong kinh sách đọc ngày hôm nay. Ngài nói là Chúa vẫn ở gần con, nhưng mà lòng con xa Chúa. Mình đi lễ nhà thờ, Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Trong bụng chẳng phiêu thấy Chúa ở đâu hết. Chúa ở cùng mình, đúng như là ở đây là Thiên Thần nói với Đức Mẹ đấy. Chúa ở cùng bà, đúng không? Đấy, vui lên, hãy để phúc. Chúa ở cùng người. Chúa ở cùng người đây là ở cùng Đức Mẹ, ở cùng nhân loại, ở cùng từng người chúng ta. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, Chúa ở cùng mình, nhưng mà mình có ở cùng Chúa không? Cái điểm ở đây là mình có ở với Chúa không? Mình có nhận ra là Chúa ở gần mình không? Nó rất quan trọng nha. Và người công giáo chúng ta sống như có lòng tin ấy. Tôi lặp lại, mọi người không có giới nào hết. Chúng tôi tu sĩ linh mục có Chúa ở cùng nhà, người ta bảo hạnh phúc của tu sĩ là ở cùng nhà với Chúa. Ấy vậy mà có nhiều người cứ về nhà nhậu là buồn lắm. Đi ra có ai mời đi ăn đi nhậu là vui rồi. Như vậy làm sao mình nói mình tin? Như vậy là không có tin Chúa. Phải tin Chúa, Chúa ở cùng mình nơi chính Chúa, với cả bản tính Thiên Chúa, bản tính nhân loại, trong thánh thể Chúa. Khi chúng ta nghe lời Chúa đây, chúng ta đó là lời Chúa, mà lời Chúa thật. Nhưng mà mình nghe lời người thế gian chăm chăm chú nghe nghe, thậm chí bỏ tiền ra vào nghe nữa, như coi Paris by Night chẳng hạn đấy. Không coi được tiếp thì mua CD DVD, bỏ bao nhiêu tiền nó mua không tiếc, coi giờ nọ coi giờ kia không tiếc. Mà lời Chúa nói nghe xong chớp thôi. Nên tôi thấy là cái lối sống đạo của chúng ta là Chúa buồn lắm á. Nên tiếp câu thứ ba là chúng ta nhớ đến sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Chúa hiện diện trong thánh thể của Chúa, trong lời hàng sống của Chúa, trong hội thánh, trong các thừa tác viên của Chúa, trong lòng của chúng ta, trong mọi người xung quanh đấy. Nên chúng ta có đức tin, chúng ta phải nói khác những người không có đức tin. Những người có đức tin như là Chamber Shack ấy, cái anh chích gia vô thần ấy, anh nói là sao? Hỏa ngục là người khác, Hell is the other person. Còn chúng ta phải nói ngược lại. Nếu chúng ta có đức tin, chúng ta phải nhìn thấy Chúa nơi tha nhân. Người khác là thiên đàng của mình. Mình phải nhìn đó là hình ảnh của Chúa, là cơ hội để cho mình yêu thương họ, cơ hội để mình lớn lên trong tình yêu. Hay là khi chúng ta thấy những người làm việc tốt cho chúng ta, đó là Chúa đang làm qua họ. Nên kinh truyền tin của bà anh chị, đó là cái ý niệm tôi có để chia sẻ của bà anh chị. Nếu ở đây chúng ta có tập tài liệu, và cái tập tài liệu này như tôi nói, đó là tóm lại cuốn sách Thành Thực Sùng Kính của Thánh Mông Phô. Là một phương thế cho chúng ta biết, ngài hệ thống hóa lại cho chúng ta biết làm sao để chúng ta thực sự yêu mến Đức Mẹ. Và có một số người tưởng rằng mình yêu Đức Mẹ lắm rồi, thành thử không có đào sâu, mà thực ra nhiều khi Có những người yêu thật, nhờ Chúa Thần họ đơn sơ, Chúa vẫn dạy họ. Nhưng mà có nhiều người nhiều khi chỉ dựa vào một số cái tập quán bên ngoài thôi, mà chưa đi vào cái cốt lõi bên trong, và không có nhìn thấu suốt, xuyên suốt, xem mình có thực sự đã trở nên cái mẫu người đúng như Đức Mẹ mong muốn hay chưa. Nên ở đây chúng ta sẽ nói qua cái toàn bộ khóa học trước khi chúng ta đi vào. Cái chính là chúng ta có cái overview. Lần trước ở đây chúng ta mở một khóa mà nó kéo dài tới 10 tuần là. Lần này chúng ta cut in half, chúng ta chỉ làm có 5 tuần thôi. Nên chúng ta sẽ đi vào những cái rất là chính yếu. Và cái ngày bế mạc của chúng ta cũng là cái ngày đó sau thánh lễ sẽ có nghi thức tận hiến cho Đức Mẹ. Cái hôm đó sẽ là mùng 7 tháng 10, rất đẹp. Cái hôm đó là trùng với lại lễ Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta sẽ tổ chức tại đây sau thánh lễ buổi sáng. Thì trước đó, theo phương pháp của Hánh Mông Phô, thì để tận hiến cho Đức Mẹ, chỉ cần một cái ý chí của chúng ta, để chúng ta quyết ý là thành. Nhưng mà chúng ta là con người đó, làm cái gì cũng phải chuẩn bị chu đáo, phải không? Giống như đám cưới hai anh chị có thể là bố mẹ hai bên đồng ý, hai đứa đồng ý với nhau, rồi ra nhà thờ lễ, cha làm lễ một lễ simple thôi, mặc đồ bình thường cũng được, lên cũng thành thôi. Nhưng mà tại sao là phải đặt nhà hàng, rồi lại sắm áo, sắm quần, rồi lễ vật, đủ mọi nghi lễ như vậy? Không phải là vẽ chuyện đâu, nhưng mà để nhấn mạnh cái tầm mức quan trọng để có một ngày thật đáng nhớ, phải không? Thì cái việc tận hiến cho Đức Mẹ cũng vậy. Chúng ta có thể làm trong khoảnh khắc, nhưng mà ở đây Thánh Mông Phô đề nghị chúng ta có 3 tuần chuẩn bị. Thành để cái tập tài liệu cho 3 tuần chuẩn bị, cái tuần thứ 3 tôi phát ra cứ bảo anh chị để coi ai còn tồn tại đến ngày đó. Đây là cái tập tài liệu của chúng ta, sẽ là tận hiến cho Mẹ. Và hy vọng cứ bảo anh chị sẽ dùng cái tập này trong tất cả những năm tháng còn lại. Và tôi hy vọng tương lai khi có giờ tôi sẽ còn bài lại thành một cuốn sách ngắn, nó đầy đủ hơn. Nhưng mà như tôi nói, việc tận hiến cho Đức Mẹ tôi có trung thành trong 30 năm vừa qua. Mỗi năm tôi vẫn lặp lại cái việc 3 tuần chuẩn bị. Có những bài suy niệm đấy rất là hay. Thì 3 tuần đó chúng ta sẽ bắt đầu, và cái ngày bắt đầu chúng ta sẽ là ngày 16 tháng 9. Chúng ta tính 16 tháng 9 là đúng 3 tuần lễ. Thì đến ngày mùng 7 tháng 10 chính là lễ tận hiến cho Đức Mẹ. Và chúng ta khi có tập tài liệu này, chúng ta sẽ làm riêng mỗi ngày. Mỗi ngày sẽ có một phần cầu xin với Chúa và Đức Mẹ, và một bài suy niệm rất là hay. Tôi cảm thấy có những tài liệu của Mỹ, nếu mà tôi thấy những tài liệu đó không hay bằng cái tài liệu này. Còn có một số người xuất sắc, họ còn chuẩn bị trước đó nữa. Trước cái 3 tuần đó có 12 ngày nữa. Nhưng mà 12 ngày đó nó không có cần thiết lắm, nên tôi không có lược ra ở đây. Chúng ta chỉ có 3 cái tuần chuẩn bị như vậy. Nên vào tuần thứ 3, cái tuần trước ngày 16 đó, thì tôi sẽ phát tập tài liệu ra để cứu bà anh chị em dùng. Và cái nghi thức tận hiến đó không nhất thiết phải ông bà anh chị em hôm đó giả sử bận rộn thì vẫn có thể làm riêng, chứ không nhất thiết có mặt để thành. Ngày xưa tôi làm cũng làm riêng thôi, cũng chẳng có ai. Người đó lúc đó cũng 17 tuổi, 16, 17. Thì chúng ta cái tập tài liệu này chúng ta sẽ phát vào tuần thứ 3. Và là trở lại đây, hôm nay chúng ta sẽ, trong cái khóa này chúng ta sẽ ngắn gọn và đi vào những điểm rất chính yếu trong cả cái nền tu đức của Thánh Mông Phô, trong cái phương thức tận hiến cho Đức Mẹ. Và chúng ta biết cái phương thức này, tôi lặp lại, là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã sử dụng. Và cái phương thức này đào tạo nên những vị thánh khác như Thánh Maximilian Kolbe. Ngài cũng là một đệ tử của Thánh Mông Phô vì Ngài đã dùng phương thức này. Và Ngài là một người được mệnh danh là người con điên của Đức Mẹ, được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong thánh. Rồi chúng ta biết có cái hội gọi là Legio Maria đấy. Thì cái hội đó cũng vậy, cái ông Phan Đúc là cái người sáng lập, người Ánh Nhĩ Lan. Ông ta cũng đã chết rồi, năm khoảng 90 tuổi. Nhưng mà người ta cũng nghĩ là có ngày nào đó ông sẽ được phong thánh. Thì ông cũng đọc, nhờ đọc cuốn sách của Thánh Mông Phô. Và sau đó ông áp dụng và ông đã nên thánh. Ở đây khi chúng ta thấy ngay khi Thánh Mông Phô, ngay khi Thánh Mông Phô bắt đầu cuốn sách, thì Ngài có một câu sắc tín như thế này: Chúa Giêsu đã xuống thế nhờ Đức Mẹ, Ngài cũng sẽ thống trị thế giới nhờ Đức Mẹ. Đó là cái câu mà Ngài dẫn nhập cho cả cuốn sách của Ngài. Và đây là một cái nguyên tắc Và nhiều khi ngày hôm nay người ta ít biết đến Chúa Giêsu, hay là người ta biết khơi khơi vậy thôi, mà người ta yêu Chúa không chọn, vì người ta cũng chưa có biết Đức Mẹ, chưa có yêu mến Đức Mẹ cho chọn. Và ở đây cái phần đầu tiên trang số 4, cũng bạn chị em thấy Ngài đưa ra hai, trong nguyên do Ngài đưa ra hai cái nguyên lý, hai cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc trong biến cố nhập thể, tức là việc Chúa làm người. Và cái nguyên tắc thứ hai là phương thức thánh hóa, là Chúa biến con người thành Thiên Chúa, thánh hóa chúng ta. Nên chúng ta nhớ là mỗi một người Công giáo, mỗi một người Kitô hữu là một thành viên, là một chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô. Cái điểm đó rất quan trọng. Tôi lặp lại, cái ngày chịu phép rửa tội rất quan trọng. Mỗi khi tôi cử hành cái nghi thức rửa tội ấy, tôi hay nhấn mạnh cái điểm đó. Tôi hay nói rằng cuộc đời chúng ta có nhiều ngày vui, nhiều ngày quan trọng. Những cái ngày quan trọng nhất có thể nói được, cái ngày mà chúng ta đáng nhớ nhất và chúng ta phải sống với cái ý nghĩa ngày đó, là ngày chúng ta được chịu phép rửa tội. Cái ngày hết sức quan trọng. Tại cương bản chị em không nhất thiết phải lấy vợ lấy chồng để được cứu rỗi, để lên thánh. Không nhất thiết phải khấn dòng làm thánh, không nhất thiết phải đi tu làm thánh. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải trở nên con cái Chúa, phải sống đúng với cương vị của người con cái Chúa. Và cái điểm này nó quan trọng vô cùng. Và vì vậy nên cha bề trên có nói là chúng tôi cũng có ý định sẽ mở lớp về cái giáo lý căn bản ấy, mà khóa hết sức quan trọng, giáo lý tổng quan, để chúng ta có cái tầm nhìn chung về giáo lý. Nhưng mà như tôi nói, tôi bắt đầu cái chương trình những khóa học đó bằng cái khóa về Đức Mẹ đây. Tại tôi nghĩ là tất cả mọi cái phải nhờ Đức Mẹ hết. Tôi giúp cho năm khóa nhà tập vừa qua thì khóa nào cũng vậy, bao giờ các thầy vào tôi phải có cái lễ dâng mình cho Đức Mẹ. Và các thầy cũng sau cả khóa học học nhiều thứ lắm, nhưng mà đa số các thầy cuối khóa đều nói cái mà hữu ích nhất cho các thầy là cái vấn đề tận hiến cho Đức Mẹ ở đây. Nên có nhiều thầy nhiều khi còn đang muốn tu đấy, nhưng mà các cha thấy không hợp để tu phải về thôi. Nhưng mà không tu vẫn sống như thường, có nhiều người sống vui sống mạnh nữa. Nên cái quan trọng không phải là đi tu. Nhiều người tôi thấy tức cười, nhiều anh mới vào dòng mấy hôm vài tháng cái này gặp ai cũng rủ đi tu hết, rồi mấy hôm họ bước ra. Chả hiểu chứ. Tại vì cái vấn đề thưa của bạn chị em, cái vấn đề làm tu sĩ nam nữ, làm linh mục, làm giám mục, hay kể cả làm giáo hoàng, mình tưởng đó chuyện lớn nhất, không, vẫn là chuyện nhỏ. Cái chuyện lớn á là làm con Đức Chúa Trời. Cái chuyện lớn là nên thánh thôi. Linh mục mà thêm cái tính từ linh mục tồi nó hỏng hết. Cái quan trọng là chúng ta phải trở nên con cái Chúa. Về vấn đề con cái Chúa, tôi nhớ hồi tôi ở Plasma có cha quản nhiệm, Ngài thương chúng tôi lắm. Hồi đó chúng tôi ở trong thế nhân thể, khi Ngài có mấy người cháu qua đó, Ngài cứ thương mấy đứa cháu. Mấy đứa cháu nó thấy bác nó, cha quản nhiệm ngon lành, đi đâu nó khoe với mấy đứa gì tào cháu cha này. Mấy đứa kia thấy nó bực mình lắm. Cái mấy hôm mấy đứa nhỏ đến họ tôi, đấy anh bày cho tụi em, mai mốt nó khoe tao là cháu cha, thấy kem nó tao là con Đức Chúa Trời. Sao ai ngon hơn ai? Ai ngon hơn ai? Chúng ta phải, chúng ta quên mất là mình con Đức Chúa Trời. Và tôi thấy một cái, khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sống với mọi người, sống với nhau rất thoải mái. Chúng ta không có phải ganh tức với nhau. Tôi thấy nhiều người á không có nhìn ra cái dignity vậy. Và tôi thấy nhiều người tu sĩ linh mục không ra hồn, tại không có hiểu cái ơn gọi cao cả nhất. Không phải là mình là tu sĩ linh mục, quan trọng nhất là mình là con Đức Chúa Trời. Và phải nhận ra mình là con Đức Chúa Trời, và nhận ra anh chị em của mình cũng là con Đức Chúa Trời, để có cái sự yêu mến kính trọng lẫn nhau. Chứ nhiều khi ra rồi mình nghĩ mà mục mình coi trời bằng vung, coi mọi người cũng không bằng mình, nó rất là tầm bậy. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị viết trong cuốn Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng, Ngài nói rằng cái danh xưng đẹp nhất, quý nhất không phải là danh xưng giám mục, kể cả giám mục Roma có nghe giáo hoàng ấy, mà cái danh xưng trọng nhất, cao quý nhất, đó là danh xưng Kitô hữu, danh xưng mình là người thuộc về Chúa Kitô. Nên chúng ta nhớ điểm đó nhé. Nên cái nguyên tắc ở đây, sự cần thiết ở đây là nếu chúng ta không có đức tin thì thôi. Chúng ta đã tin thì tin đầu tiên là tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa làm người. Cái đó rất quan trọng. Đó là Thiên Chúa làm người, không có phải chỉ là một con người, dù đó là con người vĩ đại nhất thế giới, mà không phải just a mere man, không phải chỉ là người thuần túy, nhưng mà con người này là Thiên Chúa. Và đây là điểm đặt Chúa Giêsu khác hẳn với tất cả những con người vĩ đại khác trong lịch sử nhân loại. Vì Ngài không phải là cái người chỉ là người, mà cái quan trọng hơn, trước khi Ngài là người, Ngài đã là Chúa rồi. Và cái giây phút Ngài là người rồi, Ngài vừa là người vừa là Chúa, và mãi mãi như thế. Ta phải nhớ điểm đó nhé. Nên cái nguyên tắc đầu tiên là Chúa làm người nhờ Đức Mẹ. Chúa là Thiên Chúa, Ngài làm gì cũng được. Nhưng mà trong cái sự khôn ngoan của Ngài, trong cái tình thương bao la của người, trong cái sự khôn ngoan của Ngài, thì Ngài thấy chỉ có một cách tốt nhất, đẹp nhất, hoàn hảo nhất, hữu ích nhất, yêu thương nhất, đó là làm người nhờ Đức Trinh Nữ Maria, tôn Đức Trinh Nữ Maria làm mẹ. Và như Thánh Augustino hôm nay chúng ta mừng, thì Ngài nói rằng vì loài người không đáng nhận cái nguồn ơn thánh nhận đấng cứu thế, nên Chúa chỉ ban qua Đức Trinh Nữ Maria. Tất cả Chúa thương là người, Chúa mới dựng nên Đức Trinh Nữ Maria, và Chúa cho Ngài một cái ơn đặc biệt. Cái ơn đầu tiên mà Ngài lãnh nhận đó là ơn vô nhiễm nguyên tội, để cho Ngài tinh tuyết vẹn tuyền, giống như cái điểm hẹn không có gì tỉ yếu, và Chúa xuống đó Chúa làm người. Chúa làm người. Và cái nguyên tắc, cái nguyên tắc có Chúa là phải có hai yếu tố. Hôm qua tôi hướng dẫn tín tâm cho các bà mẹ công giáo ở trên tổng giáo phận Los Angeles, thì về Chúa Thánh Thần trong vai trò, trong cái nhiệm vụ của người mẹ đó, thì tôi cũng dùng đoạn phước âm này. Thì để cho Đức Trinh Nữ Maria làm mẹ thì cái nguyên tắc là Chúa Thánh Thần sẽ đến trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ bao phủ trên bà, vì thế con trẻ sinh ra sẽ được gọi là đấng thánh. Cái nguyên tắc này như vậy nhé. Nên khi Chúa Giêsu làm người thì cái nguyên tắc là phải có sự tác động của Chúa Thánh Thần. Và một trong bài suy niệm mà quý bà anh chị em sẽ đọc và thấy đó, là người ta nói rằng giữa con người và Thiên Chúa có một mối tương quan, và cái mối tương quan đó là cái tương quan tình yêu. Và trong tương quan tình yêu đó, Thiên Chúa đến với loài người. Đại diện của Thiên Chúa, có thể nói tình yêu của Thiên Chúa đến với loài người là Chúa Thánh Thần. Và cái tình yêu của cả nhân loại gồm lại hoàn hảo nhất, cao nhất, trọn vẹn nhất, gặp gỡ nơi Đức Trinh Nữ Maria. Hai cái tình yêu đó phối hợp với nhau, động lại như là hai vợ chồng kết hợp với nhau, động lại nơi người con mình. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là kết tinh của tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại, là cái sự tác động của Chúa Thánh Thần và cái sự hưởng ứng của Đức Trinh Nữ Maria. Vì vậy có một danh xưng dành cho Đức Trinh Nữ Maria là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Nhớ nhé, Đức Maria là spouse of the Holy Spirit. Tại vì nhờ Chúa Thánh Thần và nhờ Đức Maria cộng tác nên mới sinh ra Chúa Giêsu. Và vì vậy thưa cô bạn chị em, chúng ta thấy chúng ta muốn được đầy tràn Thánh Thần, hôm qua giảng về Chúa Thánh Thần, nhớ một trong những nguyên tắc để chúng ta được đầy tràn thần khí là phải có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria. Cái đó là nguyên tắc chắc chắn. Ai mà nói là mình có thần khí mà coi thường việc sùng kính Đức Mẹ, đó thư dỗ. Đừng tin. Không tin được. Nên nhớ điểm đó nhé. Nên cái nguyên tắc đầu tiên. Và cái đó không phải chuyện trong quá khứ 2000 năm trước, nhưng mà đó là một cái nguyên lý, cái principle all the way through, tức là thành một cái nguyên tắc kéo dài đến tận thế. Hễ lần nào có sự sinh ra của Chúa Giêsu trong linh hồn, mỗi một lần có một sự tăng trưởng của Chúa Giêsu trong linh hồn, trong đời sống thiêng liêng, trong cái trật tự ơn thánh, đều có sự tác động của ơn Chúa Thánh Thần, đều có sự chuyển cầu, sự cộng tác của Đức Trinh Nữ Maria. Và vì vậy nó cao sâu, chứ không phải chỉ là vấn đề đọc kinh ngoài miệng hay là làm những việc dâng bông cho Đức Mẹ khơi, nhưng mà nó bao gồm cả một cái tình yêu sâu sắc Và nếu các bà anh chị em có một chút xíu nào lòng yêu mến Đức Mẹ trong lòng đó, thì chúng ta nhớ đó cũng là hoa trái của Thánh Khí. Đặt tuần sau chúng ta sẽ đọc cái trình thuật mà Đức Mẹ đi với bản Isabel đấy. Mẹ mở miệng ra là bà kia đầy thánh thần rồi, đúng không? Đấy, nên chúng ta thấy cái vai trò Đức Mẹ rất là quan trọng trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Đó là nguyên tắc đầu tiên là nhập thể nhé. Thì nhập thể với lại cái công trình thứ hai là nhập thể là nơi chính Chúa Giêsu Thiên Chúa làm người, là cái đầu của chúng ta, là đầu của hội thánh. Và chúng ta là chi thể của Ngài. Thì nguyên tắc dựng nên đầu thế nào thì cũng áp dụng trong nguyên tắc dựng nên chi thể như vậy. Và vì thế Chúa đã dùng Đức Mẹ để nhập thể, thì ngày nay Chúa vẫn tiếp tục dùng Đức Mẹ để thánh hóa chúng ta. Và như tôi vừa nói, cái nguyên tắc thánh hóa các linh hồn là Chúa dùng Chúa Thánh Thần tác động chúng ta, và Chúa nhờ chúng ta đón nhận ơn nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Trong cuốn Các Lần Chúa Xuất Sáng ngày xưa tôi đọc được, thì khi ngắm đến ngắm thứ năm mùa mừng, Đức Chúa Trời Đức Mẹ trên trời đã xin được hưởng của Đức Mẹ trên thiên đàng, thì tác giả suy niệm như thế này, cũng giống như là ở đây Thánh Môn Phô nói đấy. Thì khi mà Chúa Cha tôn vương Đức Mẹ, mà chúng ta mừng lễ Đức Mẹ là Nữ Vương 22 tháng 8 vừa qua đấy, thì Chúa Cha trao tặng tất cả quyền năng cho Đức Mẹ. Tại tự Chúa là quyền năng, nhưng mà cái lời chuyển cầu của Đức Mẹ có cái power kéo ơn Chúa xuống trên chúng ta. Rồi Chúa Con là trí tuệ của Chúa Cha, là lời của Chúa Cha, là sự khôn ngoan của Chúa Cha truyền thông cho Đức Mẹ tất cả sự khôn ngoan. Rồi Chúa Thánh Thần là lòng ái tuất, là tình thương, thì Chúa Thánh Thần giao cả cho Mẹ. Nên Chúa Cha coi Mẹ là con gái cưng, còn Chúa Giêsu là con trai cưng. Đấy, chúng ta thấy nó ly kỳ như vậy mà. Sống trong đời sống đức tin là nhớ nhé, có cái niềm mật thiết như vậy. Còn Chúa Con nhận Mẹ là một người hiền mẫu, là người mẹ lý tưởng. Và Chúa Thánh Thần coi Mẹ như một người hiền thê tuyệt vời nhất. Nên cả ba ngôi Thiên Chúa tác động trên Đức Mẹ, làm cho Đức Mẹ trở nên gì trọn hảo nhất. Và tất cả mỗi một người chúng ta muốn trở nên kiện toàn là phải nhờ sự nâng đỡ của Đức Mẹ. Mẹ đón nhận tất cả những hồng ân của Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta đọc Thánh Kính Mừng đó, Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, rất là đầy, không thiếu ơn nào cả. Cứ bà anh chị em đọc Thánh Kính Mừng, nhiều khi chỉ nghĩ mức đó rồi, đúng không? Đúng không? Chỉ nghĩ Mẹ đầy ơn phúc thôi. Có một điều rất quan trọng mà chúng ta quên là chính chúng ta cũng có phúc nữa. Đấy, cái khoảng này là khoảng quan trọng nha. Chúng ta sống đạo nó quên khuấy hết. Nhiều khi nó đọc kinh Kính Mừng Maria để phúc trong bụng ấy, Mẹ để phúc con chẳng có phúc nào cả. Nhiều khi chúng ta không nói ra đâu, cũng có người dám nói phải không? Nhưng mà trong bụng nhiều khi chúng ta nghĩ vậy, đó là chúng ta quên rồi. Chúa dựng nên chúng ta để làm chi vậy? Đố ai biết? Để thực hiện kỳ công của Chúa. Gì nữa? Để gì? Để được Chúa thương. Gì nữa? Để gì? Để yêu thương. Cũng đúng, nhưng mà cái mà đúng hơn cả, có những người nói rằng tôi không tin Chúa, không tin Mẹ, không tin ai cả. Nhưng mà đố ông bà anh chị em hỏi một cái bình thường nào, hỏi xem anh có muốn hạnh phúc không, mà cái người nào trả lời không là biết là bất bình thường rồi. Ai trong ta cũng khao khát hạnh phúc hết, đúng không? Kể cả nhiều khi hạnh phúc giả tạo, ta nghĩ cái đó đưa lại cho mình hạnh phúc, thành thử mình phải tìm cho nó bằng được. Nghĩ có tiền hạnh phúc, phải có tiền. Muốn có người vợ đẹp là hạnh phúc, phải có người vợ đẹp. Muốn có chức vụ, phải có chức vụ. Ta nghĩ đó là hạnh phúc, chúng ta mới tìm kiếm nó. Nhưng mà thưa các bạn anh chị, Chúa dựng chúng ta nên để chúng ta được hạnh phúc, và hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc viêm đầy. Nhưng mà tại sao mà không có hạnh phúc? Nó ở cái thái độ bên trong này nè. Vui buồn, thiên đàng hỏa ngục là ở đây, ở trong lòng của chúng ta. Thiện căn ở tại lòng ta ha. Chứ còn nếu mà chúng ta buồn, chúng ta đi đâu cũng buồn á, người buồn cần có vui đâu bao giờ hết. Chúng ta phải cần thay đổi cái nhìn, cũng một chuyện đó, mà mình đổi cái nhìn nó vui, không đổi sẽ buồn. Mình buồn tại mình thôi. Chứ cuộc đời là, Thánh Kinh nói là cả trái đất đong đầy ân tình của Chúa. Rồi trong Thánh Vịnh có một câu lặp đi lặp lại: hãy tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương. Mà nhiều khi chúng ta không vui, nhiều một số nơi công bố đó, tin mừng của Chúa, tạ ơn Chúa. Rồi kể cả lối sống đạo cũng đang vậy. Sao nó có cái màu gì, là nó có nét cái gì u sầu ảm đạm như lá mùa thu vậy. Mùa thu lá bay. Nhưng mà đúng ra không phải như vậy. Chúa dựng chúng ta để chúng ta được hạnh phúc. Nên tôi nói rằng ai trong chúng ta cũng được Chúa chúc phúc hết á. Chúa không chúc phúc làm sao có mặt mũi chúng ta ở đấy. Chúng ta nhiều khi quên khoảng đó. Nhiều người cả gan nói Chúa chẳng thương con. Anh nói vậy mà nói được, mà nói với tất cả sắc tín nha, còn vừa phúc lắm dạ. Nói một cách từng queo mà mình tin như vậy mới chết chứ. Như vậy là rối đạo hết. Rối đạo không phải giáo dân không. Tôi có một lần nghe một ông cha rối đạo kiểu đó đấy. Có một lần tôi xuống dưới kia, có cả một đại hội các em trước lễ hình đầu Việt Nam, các sơ làm sao mời một ông cha Mỹ, nghe nó popular lắm, ông ta đeo thằng ten nữa đi lên nó lằn. Tôi giảng, giảng tôi nghe thấy tôi cười quá. Cái ông nói chứ Chúa trước khi dựng con người Chúa cô đơn lắm, thành thử Chúa mới dựng nên con người. Nó tầm bậy. Trước khi dựng nên con người Chúa cô đơn không? Nếu mà nghĩ rằng Chúa dựng nên con người để Chúa hạnh phúc, cái đó là stupid, wrong, rối đạo. Chúa của chúng ta là Chúa ba ngôi, Chúa là tình yêu. Phải nghĩ ngược lại, Chúa không cần chúng ta, Chúa vẫn hạnh phúc. Chúa đã hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc tràn đầy. Chúa dựng nên chúng ta để tại vì Chúa giàu sang quá, Chúa phú quý quá, Chúa hạnh phúc quá, Chúa nín được niềm vui không tả. Thành thử Chúa dựng nên chúng ta để làm chi? Để sharing. Chúng nhà mình đồ ăn nhiều quá. Nhà dòng tôi thỉnh thoảng hôm trước có mấy người cho đồ ăn nhiều quá, mình thấy nhiều cảm ơn tấm lòng mà ta đâm lo. Bây giờ thấy ai đi lấy mắt là phải ăn nhiều thì ăn nhiều. Phải cho bớt đi, chứ để nó hư phí của trời, phí công người ta nữa. Thì khi mà của ông bà anh xem ăn, nó là của thế gian, của ông bà anh cho. Và trong chúng tôi cầm bán thành lộc thánh mất rồi. Thành thử đây lộc thánh ấy, ta chẳng mua bán gì đâu. Thành thật xưng thú vậy, lòng tốt của dân Chúa đấy. Thì chúng ta có thấy nó đầy đủ, trọn vẹn quá. Chúa là như vậy, Chúa quá giàu sang, Chúa quá phú quý. Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta chia phần hạnh phúc với Chúa. Nhưng mà nó khổ nỗi chúng ta không có chịu nhìn cái nhìn của Chúa. Chúa nói là phải thế này mới hạnh phúc. Chúng ta no way, this way Father. Chúng ta cãi lại với Chúa. Chúa nói không. Chúa nói con muốn hạnh phúc phải tuân giữ lời ta, con muốn hạnh phúc đi theo đường lối Đức Chúa Trời. Không, không, không. Chúa muốn con hạnh phúc, Chúa phải cho con có tiền, con phải lấy được cô đó mới hạnh phúc chứ. Mình cứ nghĩ như vậy. Xong rồi mấy hôm Chúa chịu không được, Chúa để kệ máy. Thế là mình lấy cô về, cô cắm sừng lên. Thế là bắt đầu than ra khóc lóc lỡ dài rồi. Bao nhiêu người chúng ta giống y chang như vậy thôi. Bố mẹ khuyên không nghe. Nên tại chúng ta không hạnh phúc tại sao? Tại vì người ta hay nói là có phúc mà không biết hưởng. Thế cái này là cái chết người nè. Ai chúng ta cũng được Chúa chúc phúc. Và có những người mình thấy mình hạnh phúc thì mình cảm tạ Chúa. Thế Chúa đã đời con cho hạnh phúc quá, sung sướng quá, không biết thế nào mà cảm tạ Chúa cho được. Phải nói như vậy mới đúng. Là tất cả đều là hồng ân của Chúa. Tôi xin lỗi công bạn chị em, hồi tôi trong chủng viện á, thường thường là khi những người trong chủng viện đi học cái tu làm mục á, thì mỗi một mùa học xong á, thầy Hùng biết ấy, chủng viện các thầy, các bạn giám đốc họp lại coi anh nào tiếp tục, anh nào về. Các thầy nghe tập biết rồi, cái khóa của thầy Hùng là hên có đủ hết. Nhưng mà có một số khóa đó, cứ đến cuối năm là không biết là anh nào cũng đang muốn được khấn. Nhưng mà có mấy anh trai giáo tập nói vậy, trai giáo một tỉnh sau khi anh không hợp về, thế là mặt u sầu ảm đạm. Là lo lắng phải không? Và nhiều người chúng ta không có nhận ra cái hạnh phúc của mình. Nên chúng ta có lo gì thì lo, nhưng mà ta biết là Chúa lo trước mọi sự cho chúng ta. Và nếu chúng ta không có được hạnh phúc là vì mình không tin nhận nơi cái bàn tay của Chúa. Hồi trước còn chúng xin tôi trở lại đó, thì tôi phải cầu nguyện nước đôi. Thật lúc bây giờ mình đâu có xưa mình sẽ được làm được một hay không. Hành thì tôi binh cái đường mình cầu cái nào, đằng nào mình có happy hết. Thì cứ mà anh chị biết tôi cầu nguyện nào không? Lạy Chúa, anh cảm ơn Chúa đã cho con được làm chủ sinh của Chúa với hy vọng trở nên linh mục của Chúa. Và nếu mà Chúa không cho con làm mục, tạ ơn Chúa con khỏi phải gánh gánh nặng nề của chức linh mục. Tại con còn ghi lòng tạc dạ, đáy hoàng ngục lấp ấp cái thầy cả. Anh để mình cứ thoải mái, ok cha con cho con về cũng happy, thank you cha. Con thoát khỏi cái chen ở dưới đáy hoàng ngục. Còn nếu con làm linh mục, tạ ơn Chúa cho cái ước mơ của con thành tựu. Đang nào mà cũng tạ ơn Chúa thôi. Phải quý ông bà anh cho mỗi lần cầu những cái chuyện nó vô thưởng vô phạt đó, phải cầu nước đôi vậy chắc ăn. Đang nào mình cũng thắng hết, đang nào mình cũng lời hết. See? Mình phải biết cách. Tại vì Chúa là cha nhân từ. Chúa làm cái gì cho mình, Chúa cũng tính điều tốt cho mình cả. Nên chúng ta phải làm cái gì, làm đằng nào nó cũng là. Nên ở đây chúng ta thấy cái luật thứ hai, đầu tiên là cái quá trình nhập thể, kế đến là quá trình thánh hóa. Chúa dùng Đức Mẹ. Nên Đức Mẹ là kho của Thiên Chúa. Đức Mẹ là máng truyền thông ơn Chúa. Đức Mẹ đứng quản lý các ơn Thiên Chúa. Tôi thấy nhiều người sao dại quá, không chịu đến với Đức Mẹ. Từ khi tôi vào trong nhà tập cách đây mười mấy năm rồi, cũng gần 20 năm, tôi có thói quen làm tuần cầu nhật cái Đức Mẹ cứu giúp. Thành thử tôi có kinh nghiệm như vậy, mình cứ xin cái tuần này mình xin, khi mình từ tuần sau mình lại cảm tạ, cứ xin tôi nói tạ ơn, xin ơn tạ ơn đã rồi thôi. Nên mình cảm thấy là có một cái điều trong đàn phúc âm này á, nó phong phú lắm cô bà anh chị. Ai trong chúng ta cũng có ước mơ phải không, đúng không? Đấy thì đây, tôi mắt nước cho các bạn chị em, cái đó tôi có rồi. Bây giờ mà Chúa gọi tôi về là không còn than tiếc gì cả. Thầy mình ước cái gì cũng được hết rồi, chỉ có một cái thôi, phải có mới được, tức là phải chết mới được. I'm waiting for that. Giống như tên Simeon, nó tối nào mỗi ngày kinh tối đọc đó, chắc bề trên đi đọc nữa nè. Là kể như là giờ đây Chúa cho con về là mắt con nó mãn nguyện rồi, ca tụng Chúa thôi. Thì tại sao vậy? Thì chúng ta nhớ, ai chúng ta có một ước mơ mà nhiều người chúng ta thất bại trong cuộc đời, tại vì chúng ta có một người professional make your dream come true là Đức Mẹ. Chúa có một cái dream, Chúa có một ước mơ, Chúa có ước mơ làm cho con người hạnh phúc, Chúa có ước mơ cứu độ con người, Chúa có ước mơ ở lệ với con người, làm một người cho chúng ta. Đấy, Chúa mơ từ hồi lập tạo thiên lập địa đấy. Mà cái dream của Chúa chỉ come true khi mà Đức Mẹ say yes đó. Đấy, Chúa đến với Đức Mẹ, Chúa ngỏ ý Đức Mẹ giọng người, đó là cuộc vui tưng bừng, bắt đầu celebration lên, đúng không? Nên vui lên, hỡi đầy ơn phúc đó. Cái điệp khúc đó là các thiên thần ca đi ca lại, lòng Đức Mẹ hân hoan khi nghe lời kính mừng như vậy. Và tôi thấy Đức Mẹ, khi chúng ta đọc cái trình thuật truyền tin này, nhớ Đức Mẹ có một cái biệt tài là biến tất cả những ước mơ đẹp của chúng ta thành sự thật. Cô bạn chị em có mến Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đó, tôi thích bà thánh đó lắm. Thì bà viết trong tự truyện của bà y chang là thôi, là con đến với Đức Mẹ, con xin Đức Mẹ làm cho ước mơ con thành tựu. Rồi bà ước đủ mọi thứ hết, đảm bảo nghe cũng ước làm như mục. Mà sau đó lại ước làm giống như Thánh Francisco, vì khiêm nhường không muốn lãnh chức linh mục. Bà ước cả hai cái trái ngược nhau. Bà này ước dữ quá, ước làm đại thánh, làm tiến sĩ giáo hội, đi truyền giáo, nhưng bà được hết. Bà không làm linh mục, nhưng mà bao nhiêu linh mục chọn bà làm quan thầy. Rồi bà làm đại thánh thật, tiến sĩ giáo hội, để đặt làm quan hệ các nhà truyền giáo nữa. Đấy, cái giấc mơ kinh khủng như vậy mà cũng thành tựu nhờ Đức Mẹ thôi. À, thành tựu tôi xác quyết cái chuyện này. Mình thấy bao nhiêu cái dream của mình á, nó thành thế giới nhờ cứ cha Đức Mẹ thôi. Và có nhiều người nói tại sao mà cha được xin Đức Mẹ, tại anh không xin không được thôi. It's not fair. Nhiều người nói vậy, không công bình. Ai bảo anh đời là công bình? Anh có tay có chân thành cái đất bẻ của đại sọ không? Cuộc đời không phải dựa trên cái công bình, nhưng mà cuộc đời dựa trên cái ân tình của Chúa, trên lòng thương xót của Chúa. Và vì vậy, nếu chúng ta có sự khiêm tốn, nếu chúng ta có lòng trông cậy đến với Đức Trinh Nữ Maria, thì chúng ta sẽ được. Có nhiều người không kè, tôi chỉ cần đến với Chúa thôi, không cần Đức Mẹ. Thì anh cứ nói vậy, anh cứ đến thẳng đi. Nhưng mà Chúa nói cái ý của Chúa, Chúa ban ơn của Chúa qua tay Đức Mẹ. Và nếu chúng ta không đến với Đức Mẹ, chúng ta không được giáng chịu. Tôi hay nói có 1001 lý do để chúng ta sùng kính Đức Mẹ nhé. Nhưng mà có một lý do nó overrule tất cả, một lý do cần và đủ, đó là Chúa muốn thế. Thành thử khi chúng ta yêu mến Đức Mẹ, đó là chúng ta làm vui lòng Chúa và Chúa được hài lòng nhất. Nên hai cái nguyên lý, nguyên do của việc sùng kính Đức Mẹ là việc nhập thể, và việc thứ hai đó là việc thánh hóa. Và cũng thánh Augustino chúng ta mừng ngày hôm nay, hôm nay là ngày chắc là happy lắm, ngày trên kia thấy ôi chúng mình lễ của mình mà tên Hưng này nó cứ nói mình hoài nghe cũng sướng. Vậy thánh Augustino cầu cho con thêm nhá. Thì ngài nói như này: tất cả những người được Chúa chọn, những ngày mà họ sống ở trần gian là họ sống ẩn náu trong lòng dạ của thánh mẫu Maria để thành một con người giống Chúa Kitô, mẹ bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc trong dạ mẹ cho đến ngày ta chết. Ngày mà giáo hội gọi là sinh nhật của người lành, mẹ sẽ sinh ta lại trong đời sống vinh quang của thiên đàng. Và thánh Mông Phô nói thế này: khi Chúa Thánh Thần gặp Maria ở tâm hồn nào, ngài sẽ đến chiếm trọn tâm hồn đó để thông cho họ chính mình với bao ơn thánh, tùy mức độ họ mở lòng để đón tiếp mẹ Maria. Chúa Thánh Thần đã kết hợp với Đức Mẹ Maria để thực hiện công trình nhập thể của Chúa Giêsu. Ngài vẫn tiếp tục kết hợp với Đức Mẹ để thánh hóa các linh hồn. Càng lúc những năm gần đây, một vài năm gần đây, tôi càng cảm thấy cái là mình cảm thấy cần phải có lòng sùng mộ Chúa Thánh Thần. Tại vai trò của Chúa Thánh Thần rất ư là quan trọng, tuyệt đối quan trọng trong đời sống tâm linh. Và thấy nhiều nơi họ giảng của Chúa Thánh Thần giảng sẽ bét hết. Những cái nó rất là những cái hiện tượng náo loạn bên ngoài mà nó không có nội dung bên trong, không có thâm trầm bên trong. Còn chính ra đó, chúng ta biết ở nhà Nazareth, Thánh Gia Thất có Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh cả Giuse, thì đó là hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta nhớ cái điểm này nhé. Chúa Giêsu luôn luôn là Chúa Con này, và có thể nói cái vai trò của thánh cả Giuse là vai trò của Chúa Cha, còn Đức Mẹ gần như là hiện thân của Chúa Thánh Thần vậy. Và trong cái tập sách mà Chúa Mặc Khải Chúa nói chuyện với thánh Catarina đó, thì Chúa có một cái ngôn ngữ như thế này. Chúa nói Chúa Thánh Thần như một bà mẹ vậy. Anh thì cái vai trò, nhất đấy quý bà của chị Đông á, thì cái vai trò của người mẹ rất là gần gũi với vai trò của Chúa Thánh Thần. Tại Chúa Thánh Thần là đấng tác sinh sự sống tự nhiên lẫn sự sống siêu nhiên. Ở Chúa Thánh Thần là hình bồ câu đó, người ta nói bồ câu này, bồ câu của anh ơi này, phái nữ rồi. Chúa Thần có giống, nhưng mà cái biểu hiện của ngài đó là bồ câu, đấy, dầu, gió. Thành thử những khi chúng ta muốn được đầy tràn ơn Chúa Thần thì chúng ta phải làm sao cho nơi con người mình, nơi tâm hồn mình có cái dung mạo của Đức Trinh Nữ Maria, và như vậy thì chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần ở với chúng ta. Hôm qua tôi có hướng dẫn tâm thì cũng bày cho quý ông bà anh chị có một cái tập quán. Tôi cũng tập được khoảng 20 năm nay rồi, từ khi bắt đầu bước chân vào chủng viện á. Đó là
mỗi ngày, nếu các ông bà anh chị đã làm thì tiếp tục, nếu chưa thì nên bắt đầu. Mỗi ngày chúng ta đọc 7 kinh kính mừng nhé. Thì đang nói về vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần, thì bây giờ thêm cái survey nữa là Chúa thôi, nãy giờ mình hỏi về Đức Chúa Con, về Đức Mẹ, ngày rửa tội, rồi cái ba kinh truyền tin fail không à? Và đây là những người đạo đức thánh thiện nha, đây là những người tốt lành lắm rồi, mới chịu khó đến đại học nữa, còn không hiểu những người ở nhà thì như nào nữa. Mình cứ làm cái survey thấy tội nghiệp Chúa quá đi. Đây là những người được tuyển chọn ấy, bao nhiêu người ấy, mà chỉ có bằng này người đến dự thôi. Thì đây là những người là có lòng, có ý, có ơn Chúa rồi. Quý ông bà anh chị em có tin là mình có ơn Chúa ở có mặt đây không? Chắc chắn thì chứ. Chúng ta thiếu hiểu biết về tu đức học. Chúng ta nhớ nha, Chúa Giêsu nói mà tôi nói, không có thầy các con không làm được gì. Để đến đây quý ông bà anh chị em phải có lòng ao ước, phải biết. Làm sao biết được đây? Chúa cho cơ hội, ví dụ nghe radio chẳng hạn, nghe người nọ người thứ giới thiệu là Chúa cho cơ hội phải không? Đâu phải dễ. Chúa cho rồi mà cái đó mình phải muốn. Mình muốn rồi chưa chắc đã được, phải có quyết tâm. Quyết tâm nó vậy còn hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó vậy còn phương tiện. Nghĩ kỹ rồi, bao nhiêu cái phức tạp đâu phải dễ dàng mà đến đây. Bao nhiêu tất cả từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Đúng không? Tất cả từ khởi sự đến hoàn thành. Nên nhiều khi nó quên khuấy khoảng đó. Chúng ta muốn làm một việc thiện, Thánh Augustino dạy này. By the way, chúng ta nhớ nhé, chúng ta có 33 vị tín sĩ giáo hội, Augustino là một. Và cái danh xưng mà giáo hội tặng Augustino á là tiến sĩ của ân sủng. Mà ân sủng Chúa là tuyệt đối cần trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Thánh Teresa có một câu mà người ta hay lặp đi lặp lại là tất cả đều là ân sủng, tất cả đều là hồng ân. Chúng ta trả được cái gì của mình cả? Tại mình cái gốc của mình là gì thưa cô bạn chị em? Gốc của mình là con Zero, thậm chí dưới con Zero nữa. Mình là con Zero, cái bản chất mình Zero. À, khi mình phạm tội là mình âm này, bị đáng phạt nữa, chứ không có được bằng con Zero nữa. Đấy. Mà nếu mình nghĩ khác đi là mình wrong, nó lào vậy. Thánh thử, chúng ta phải nhớ chính Chúa gieo vào lòng chúng ta tất cả những ước muốn, những điều chân thiện mỹ, những ước muốn vượt thắng những cơn cám dỗ, những ước muốn vượt qua tội lỗi, những ước muốn sám hối ăn năn, tất cả. Và chúng ta có sự tự do để đáp trả hay tự do để khước, để mà khước từ. Và vì vậy chúng ta rất cần có mẹ Maria. Để chính mẹ, khi mẹ ở với chúng ta rồi, mẹ sẽ uốn lòng chúng ta. Nên tôi nói, cái sở dĩ tôi nói vấn đề ơn Chúa ở đây, để cúng bạn mà tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa là vì đã sắp xếp cho chúng ta được biết Chúa, biết mẹ. Mỗi ngày chúng ta phải cảm ơn Chúa. Cái sự cảm ơn rất là quan trọng. Và sắp khi, trước khi kết thúc, tôi có một cái nói cho các bạn chị em biết cái luật này, để các bạn chị em mừng trước cho các bạn chị em. Bây giờ không hiểu sao, bây giờ tôi có một cái đặc biệt là có những người tặng quà tôi rất đặc biệt. Và có một cái món quà mà người ta hay tặng tôi mà ít tặng người khác. Đố các bạn chị em biết là gì? Không. Đúng rồi, dầu nhị thiên đường. Tại cái câu chuyện nó xảy ra là khi tôi mới chịu chức linh mục, tôi về làm lễ ở vùng Garland, Texas, có một bà tặng tôi chai dầu nhị thiên đường. Về sau này tôi đi thì nào, tôi cũng dùng nó, tôi thấy cái mùi nó mình cũng hợp, thì mình tôi nghĩ ra, cái dầu nhị thiên đường này cũng có lý. Thì cái lần đó tôi xài gần hết rồi, tôi nghĩ biết làm bây giờ nó hết rồi làm sao đây. Thì đang nghĩ vậy, không hiểu sao có người nào lại đưa tôi cả một lố dầu nhị thiên đường. Rồi tôi tạ ơn Chúa, tôi nghĩ cái số này là số của mình này, cái dầu này đúng là dầu nhãn hiệu này là dầu của mình nè, có nghĩa là mình đúng là nhị thiên đường rồi, thiên đường đời này đời sau nữa, đời này có Chúa đấy mẹ, đời sau có Chúa mẹ nữa, đúng là mình. Lời Thánh Vịnh đọc kinh tối ngày thứ năm á, phần may mắn tuyệt hảo đã về con, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn, sướng quá. Thì tôi cái kinh nghiệm đó lần đó rồi, tôi để ý Cái mình thấy cả lối dầu mình xài sao hết.
Tôi đi cho bớt. Cho bớt là lúc còn một lọ cũng gần hết. Lại người khác cho, một lúc hai ba người cho ba bốn lố. Này cũng là dầu này nữa. Sao nhiều? Thế là người ta có mắt nhau không?
Ấy nhưng mà hôm trước cái kỷ niệm, tôi nói là kỷ niệm mình chú hay cho quá lắm. Cái kỷ niệm rồi tội lên đầu của tôi đây. Có chị Uyên làm chứng đó.
Thì đến nhân lễ nhà chị đấy, cũng một lối dầu chị thiên đường nữa.
Chưa kể còn cả một, về sau này cả hộp mấy ngàn cái bản kinh gọi là lời nguyện canh tân. Cái lời nguyện đó tôi thích lắm, mà tôi chẳng nói ai hết. Mình thích mình tặng cho chị Uyên, rồi tặng cho mấy người nữa. Có chị đọc thấy thích quá, in ra vào ảnh Thánh Tâm Chúa cái lời nguyện đó. Thì họ cho tôi cả một thùng 5-6 ngàn, làm sao xài cho hết. Mà không biết cho ai mà cho nữa. Thì tôi mới ưu tư, mới nghĩ làm thế nào để phổ biến đây. Thì tôi biết có mấy sơ dòng thừa sai Philoclave, thì tôi cũng cái tặng bản kinh rồi. Tôi nghĩ là liên lạc đó, mình chưa kịp liên lạc họ đó là chứ họ đang có ý in cái bản kinh đó. Nó thôi khỏi in, tôi gửi cho. Đấy, nên chúng ta để ý cái này serious nha. Nếu chúng ta có lòng yêu Đức Mẹ, nó lạ lắm không phải anh chị em ơi. Tại bà mẹ nào cũng tế nhị hết, bà mẹ nào cũng săn sóc con mình, bà mẹ nào cũng hiểu ý định của con mình hết. Thì tôi có cảm tưởng mình không biết mình làm vừa ý Đức Mẹ nhiều ít không biết. Nhưng mà mình surprise vô cùng là hình như có những cái mình chỉ nói trong lòng, mình đâu dám nói với ai. Ấy vậy mà Chúa cũng cho rồi. Đấy. Nên ngày hôm nay quý bà anh chị em đến đây không phải là ngẫu nhiên. Từ ngàn xưa cha đã thương con này. Cha gọi quý ông bà anh chị em từ muôn ngàn người, Orange County, Los Angeles, chỉ được có nhiêu đây thôi. Hiếm, quý. Thành thử chúng ta phải biết cái quà tặng của chúng ta. Và tôi guarantee với quý ông bà anh chị em là quý ông bà anh chị em nếu mở lòng, mở trí, mở tai, mở mắt, mở miệng, mở cả con người mình ra để đón lời Chúa trong khóa học này, để đón nhận Đức Mẹ về nhà mình, thì ngày hôm nay thưa quý ông bà anh chị, hôm nay mỗi người không cần sức dầu nhị thiên đường thì cũng được nhị thiên đường, thiên đàng đời này, thiên đàng đời sau, cầu được ước thấy. Amen.